Ngược về thời Minh, chương 276 đến 1, pháo từ trên giáng xuống, 1, góc truyện audio.com, pháo từ trên giáng xuống, Thánh Gióc là đồ long dũng sĩ trong truyền thuyết cơ đốc giáo. Sự dũng cảm và thành kính của ông ta đã trở thành một tượng trưng cho tinh thần kỵ sĩ. Dương cờ Thánh Gióc lên, tức là nói cho đối thủ và hữu thuyền biết mình sẽ tử chiến đến cùng, quyết không lùi bước. Hàn Vũ nhìn thấy thuyền hải tặc dương lên cờ tam giác màu đỏ như máu, đồng thời biểu hiện của thuyền viên trên hai chiếc thuyền đều hơi chút dị thường, trong lòng lập tức nổi lên nghi hoặc. Y không rõ thuyền hải tặc dương cờ xí này lên có dụng ý gì, nhưng đoán hẳn là một loại cờ tín hiệu. Y lập tức ra hiệu thuyền giảm tốc độ, dự tính tiếp cận thăm dò. Là một quan chỉ huy của một quân đội, y có thể điều chuyển cảm xúc của quân đội, khiến toàn quân điên cuồng. Nhưng làm người chỉ huy, nhất định phải duy trì bình tĩnh trong mọi thời khắc. Đây là yêu cầu của Dương Lăng đề ra khi diễn võ huấn luyện đối với các tướng lĩnh thần cơ doanh. Tính cách huynh đệ Hàn gia luôn trầm ổn, suy nghĩ sâu sắc. Hàn Vũ đột nhiên thăng làm thủy sư đề đốc, tuổi còn trẻ mà đã trở thành tư lệnh hạm đội Nam Hải, càng cảm nhận được trọng trách trên vai, lúc nào cũng suy nghĩ cẩn trọng. Dù thuyền địch đã bị bao vây, y càng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Bành Tiểu Dạng lại không có nhiều cố kỵ như thế. Thấy mình tới chậm, ba thuyền hải tặc kia đã lửa lớn ngập trời, cũng không biết Tào Thiên Sùng đã chết hay chưa, dù sao công đầu đã không giành được rồi. Hiện giờ chiến thuyền Tây Dương đã bị vây hai vòng, chiến thuyền của gã ở mặt ngoài, phòng trường công lao đánh bại chiến hạm Tây Dương sẽ bị Hàn Vũ cướp đi, trong lòng Bành Tiểu Vũ cực kỳ nôn nóng. Chiếm hạm kiểu mới mà gã vừa mới được trang bị chiếm hơn hẳn số chiến hạm mà Hàn Vũ xuất lĩnh, bởi vậy nóng lòng muốn biểu hiện. Đồng thời chức quan của Hàn Vũ dù trên y, nhưng khi ở thủy sư chiết giang gã cũng là sư phụ của Hàn Vũ, bất kể là kỹ năng bơi hay là bản lĩnh điều khiển thuyền đều là một tay gã dạy cho Hàn Vũ. Hơn nữa hiện giờ Hàn Vũ là thủy sư phúc kiến, không có quyền quản lý gã, nên Bành Tiểu Dạng ít e dè hơn. Lúc này vừa thấy Hàn Vũ giảm tốc độ, Bành Tiểu Dạng lập tức mệnh lệnh chiến hạm của gã gia tăng tốc độ xuyên vào giữa bốn chiến hạm của Hàn Vũ, giống như đàn sói đánh về phía Hoàng Kim Hạm và Mạo Hiểm Hạm của Phí Nhĩ Nam Đa. Nguy rồi, Hàn Vũ thấy thế kinh hãi, lệnh kỳ thủ vung cờ tín hiệu lên. Hạm đội của Bành Tiểu Dạng lại làm như không nhìn thấy. Hàn Vũ đành phải lệnh chiến hạm của mình lập tức lái bánh hướng sang bên, chuẩn bị hỏa pháo yểm hộ. Trước kia Bành Tiểu Dạng đi theo quan binh chiến đấu bao vây Tiễu Trừ Sa Ngư Vương Phổ Đà Sơn, am hiểu rất sâu khi hỏa lực không bì kịp đối thủ thì lấy nhanh nhạy để thắng như thế nào. Gã lệnh bốn chiến hạm lợi dụng nhược điểm của Mạo Hiểm Hạm đã mất đi năng lực hành động mà giáp công đầu đuôi của nó, tận lực áp sát thuyền địch, sử dụng sở trường để chiến đấu với hải tặc. Mạo Hiểm Hạm đã bị gãy cột buồm chính, chỉ có thể công kích hai cánh trái phải, nhiệm vụ bảo vệ đầu đuôi là để Hoàng Kim Hạm thực hiện. Đồng thời Hoàng Kim Hạm nằm ngang song song với nó, để nó làm nhiệm vụ bảo vệ đầu đuôi của Hoàng Kim Hạm. Nhưng làm như thế chỉ kéo dài thời gian, chủ yếu dùng để giao chiến với các hữu hạm khác và chiến hạm kẻ địch, khiến chiến hạm địch không thể triển khai công kích đối với họ. Hiện tại, góc truyện audio.com, chiến hạm Tây Ban Nha bị chiến hạm Đại Minh vây quanh, áp dụng phương thức này căn bản chính là thay đổi hải chiến làm trận địa chiến, muốn cùng quân Minh quyết đấu tới viên đạn cuối cùng. Bành Tiểu Dạng nhìn ra kiểu canh phòng hỗ trợ lẫn nhau của Hoàng Kim Hạm và Mạo Hiểm Hạm, phạm vi hoạt động của nó rất hạn chế, chiến thuyền không thể di chuyển ra khỏi phạm vi yểm hộ pháo hỏa của thuyền bạn Mạo Hiểm Hạm, bán kính hoạt động cực kỳ chật hẹp. Vì vậy gã tập trung bốn chiến hạm lấy đội hình dày đặc áp sát ngoài mạn thuyền Hoàng Kim Hạm. Cứ như vậy Hoàng Kim Hạm chỉ có pháo một bên mạn thuyền có thể phát huy tác dụng. Đồng thời bởi vì thân tàu của nó che chắn, Mạo Hiểm Hạm phía sau không thể tiến hành hỏa lực để trợ giúp. Hỏa lực bốn chiến hạm của Bành Tiểu Dạng hoàn toàn khống chế Hoàng Kim Hạm. Đối xạ thảm thiết chưa từng có, lúc này Hoàng Kim Hạm nghĩ muốn chạy trốn hoặc là vứt bỏ Mạo Hiểm Hạm điều chỉnh góc độ tác chiến, trong quá trình chạy trốn ắt sẽ phải chịu hậu quả đáng sợ, chịu bị 6-70 khẩu đại pháo đồng thời oanh kích. Cánh buồm hình thang của Hoàng Kim Hạm bị bốc cháy rồi. Cột buồm phía trước bị đánh gãy, trên boong thuyền máu chảy thành sông, đám thủy thủ bị đạn rear dày đặc bắn chúng nằm la liệt trên boong thuyền. Bốn chiến hạm của Hàn Uy nằm ở góc chết pháo hỏa Hoàng Kim Hạm, nhưng vẫn thong dong đánh xoay vòng, không ngừng nã pháo vào. Được hỏa lực của Hàn Vũ yểm hộ, chiến hạm của Bành Tiểu Dạng bị trả giá bằng 6 lỗ thủng ở mạn thuyền, boong tàu trên cùng và vài bạt bị đập vỡ nát, rốt cuộc đã tiếp cận được Hoàng Kim Hạm. Khi còn cách 30 trượng, súng phun lửa đặc biệt đặc sắc của thủy sư Đại Minh đã phát huy công dụng, hơn 100 con hỏa long đồng thời bắn lên trời vọt qua, boong thuyền Tây Dương lập tức bùng cháy. Các pháo thủ đang khẩn trương nhét đạn dược vào bị lửa cháy thiêu đốt, hoảng sợ buông đồ trong tay bỏ chạy. Ầm ầm, có hỏa dược đã bị dẫn cháy. Tuy rằng ôm tín niệm sẽ phải chết nhưng thân xác máu thịt của đám hải tặc chung quy không thể đối kháng với liệt hỏa. Chiến hạm của quân Minh tránh được mép thuyền bốc cháy, di chuyển đến nơi đầu thuyền đuôi thuyền, ném móc câu và dây thừng lên hoàng kim hạm. Bành Tiểu Dạng rút ra quỷ đầu đại khảm đao, cười dữ tợn. Các huynh đệ, giết, giết sạch quỷ tóc đỏ kia. Chiến đấu thảm liệt bằng hỏa lực rồi, Bành Tiểu Dạng trần trụi hai cánh tay, xuất lĩnh binh lính lên móc bản nối với mạn thuyền giao phong giáp lá cả với đám hải tặc trên hoàng kim hạm. Hải tặc dùng hỏa súng và thủ phủ nặng công kích quân Minh thì lấy súng Espigon, cung tiễn, đầu thương phản kích. Không ngừng có người kêu gào thảm thiết rơi vào biển lớn. Cuối cùng, quân Minh bắt đầu xuất hiện tại đầu thuyền Hoàng Kim Hạm, ngay sau đó quan binh thủy sư tiến lên càng ngày càng nhiều. Đám hải tặc Tây Ban Nha buông hỏa thương, rút trường kiếm để đón đỡ. Thủy binh song phương đao sắc giao nhau, những tiếng kêu lập tức vang vọng không trung. Cuộc chiến trên Hoàng Kim Hạm ảnh hưởng trực tiếp đến Mạo Hiểm Hạm. Mất đi hỏa lực của Hoàng Kim Hạm trợ giúp, Mạo Hiểm Hạm không thể di chuyển dễ dàng, bị quân Minh tiếp cận từ góc chết, sau đó nhiều quan binh tuôn lên bong thuyền hải tặc. Phí Nhĩ Nam đang mặc áo choàng phóng khoáng múa kiếm Tây Dương, có mũi kiếm hẹp dài, kim nhĩ hoàn to lớn tại đầu vai không ngừng lắc, mũi kiếm sáng loáng vừa mới đâm vào ngực một binh lính quân. Góc truyện audio.com, mình, lập tức rút ra cực nhanh, đón đỡ một thanh đơn đao khác. Cách chương.